Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: Con không muốn. Nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy. Nó đáp: Thưa ngài, con đây. Nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời: Người thứ nhất. Đức Giêsu nói với họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta vừa nghe đoạn tin mừng và chúng ta cũng có thể tự hỏi, đặt câu hỏi rằng: Tại sao các ông kỳ mục và những cái người thượng tế lại không tin ông Gioan? Thưa anh chị em, có lẽ các ông ý đã cậy vào mình là con cháu Abraham, cho nên đã không những không tin ông Gioan và kể cả sau này các ông ý còn vặn vẹo cả Chúa Giêsu nữa. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta suy niệm về đức cậy. Đức tin hôm qua chúng ta mới suy niệm một chút và chúng ta đi tới chỗ gọi là nếu không tin là chúng ta sẽ chết. Đức cậy với đức tin là hai nhân đức gắn liền với nhau, như hai mà là một, một mà là hai. Cho nên nếu chúng ta không cậy trong Chúa, có khi cũng sẽ chết. Là bởi vì như ngày hôm nay Chúa nói: Khi mà các ông thấy vậy rồi mà các ông vẫn không hối hận và không tin. Và bởi vì không hối hận và không tin là bởi vì các ông ấy đã không cậy trong Chúa, hay là các ông ấy đã cậy mình là con cháu Abraham cho nên cuối cùng đã không tin. Thưa anh chị em, nói như thế rồi chúng ta cũng lại nghĩ đến chúng ta. Có khi chúng ta cũng sẽ rất dễ rơi vào những trường hợp như đó. Tại vì nhiều khi chúng ta cậy mình thì cái tôi của mình nó lớn lên. Nó lớn lên đến mức nó che lấp luôn cả Chúa, giống như lấy bàn tay che mặt trời. Khi mà cái tôi nó nhỏ đi, giống như ông Gioan, ngài đến thì ngài nói với Chúa rằng: Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi. Nhưng mà ở đây nếu chúng ta cậy mình thì tự nhiên cái mình của chúng ta nó lớn lên và bắt người khác phải nhỏ đi. Mình muốn cái tôi của mình nó lớn lên. Người ta hay gọi là thánh tôi, tức là tôn trọng mình đến mức phong mình thành thánh, như là thánh tôi. Mà thánh tôi thì thưa anh chị em, chúng ta hay chơi chữ và đọc ngược lại, thánh tôi là thối tanh. Khiêm nhường bao nhiêu không đủ, kiêu ngạo một tí là thừa ngay lập tức. Khi mình tôn mình lên hay là mình cậy mình, tại sao lại chết? Cũng kể chuyện cho ông bà nghe ở trên miền cao nguyên chúng tôi. Một tuần thôi mà trong một làng có 3 người thanh niên tự tử. Tôi lấy làm lạ lắm. Sau đó tôi tìm cách tôi tiếp cận để xem như thế nào. Nhưng 3 người thanh niên tự tử đó thì có 2 người lại là không có đạo, mà chỉ có 1 người có đạo thôi. Và nhờ các cái em nội trú ở trong nhà tôi, trong nhà tôi thì có 7-8 em nội trú nó ở nhờ để giúp cho nó ăn học ở đấy. Thế là tôi hỏi mấy em đấy thì nó nói với tôi thế này. Tôi hỏi là lý do tại làm sao mà cái em đấy nó lại tự tử. Em đấy bây giờ mới có 16 tuổi, bỏ học lâu rồi. Và em đấy thì chỉ có một chuyện rất đơn giản là nó đi chơi với mấy người kinh. Và mấy cái em người kinh đấy chơi với nhau thế nào đấy, rồi bên hai bên đua đòi nhau. Và nó chỉ thích là nó đi xe máy thôi. Và nó ước ao có một cái xe máy. Và cuối cùng thì nó về nó ép bố mẹ nó là mua cho nó xe máy. Và mới 16 tuổi đòi mua xe máy đi, bố mẹ nào dám cho đi. Tôi nghĩ ông bà ấy xử sự là cũng đúng. Thế nhưng mà nó cứ ép bố mẹ, và bố mẹ quyết định không cho, bảo không có tiền. Nó bắt bố mẹ phải bán ruộng đi, bán nương rẫy đi để mà mua xe máy cho nó. Bố mẹ cũng không chịu. Thế là nó tự tử. Đơn giản thế thôi. Sau này tôi tìm hiểu ra thì mới biết, ở đây chúng mình gọi là người dân tộc, nhưng trên chúng tôi thì không có tránh cái chữ dân tộc. Bởi vì chúng ta là dân tộc Kinh, chúng ta cũng là dân tộc, cho nên là gọi bằng người đồng bào. Người đồng bào ngày xưa người ta quan niệm người cha như là một thần lửa, người mẹ như là một thần nước, và người con như là một thần gió. Lửa, nước, gió. Người cha là lửa nóng lắm, người mẹ là nước thì lại rất là êm dịu và quân bình trong gia đình, khéo léo như nước, chỗ nào cũng có thể luồn được. Còn người con như là gió, gió muốn thổi đâu thì thổi, ở chỗ nào thì ở. Cho nên sinh con ra là đứa con nó thích ở đâu thì nó ở, nó thích làm gì nó làm. Cho nên người ta tôn trọng người con và không bao giờ người ta trái ý muốn của người con. Và chính vì thế cho nên cậu ấm 16 tuổi kia, cậu ý phát huy cái tôi của mình trở thành thánh tôi luôn. Và khi không được làm thánh ấy, thế là cậu ý tự tử. Đấy là một thứ cậy mình đấy thưa anh chị em. Cậy mình mà để đến mức rồi sẽ chết. Nếu chúng ta rơi vào trường hợp đấy, chúng ta hãy xét mình xem mình có cái đấy không. Cậy mình rồi sẽ đến lúc mình sẽ bị buông xuôi, không những mất hồn mà mất xác nếu tự tử. Rất may là cái cậu đấy, cậu ấy uống thuốc thì lại uống thuốc diệt cỏ, mà thuốc diệt cỏ người ta pha loãng rồi, thành ra đến lúc sau này thì người ta đưa lên bệnh viện rửa ruột để em đấy nó lại sống không chết. Thưa anh chị em, nếu mà cho em đó đi xe máy, có khi mất cả con, mất cả xe. Cậy mình mà đua xe, giỏi cái gì hỏng cái đấy. Chúa Giêsu nói thế này, lúc mà Phêrô rút gươm chém cái tên đầy tớ đứt một tai, Chúa Giêsu bảo: "Hãy xỏ gươm vào bao, kẻ dùng gươm sẽ chết vì gươm. Giỏi nghề nào chết nghề đấy." Nếu mà cậy mình có tài thì cái tài đấy phải phục vụ, chứ cái tài đấy đừng cậy tài. Chuyện Kiều ngày xưa có câu rằng: "Có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần." Ở trên rừng chúng tôi cũng nghe một câu chuyện khác. Một câu chuyện khác là người ta kể cho nhau nghe thôi chứ tôi thì chưa biết. Đó là trên rừng có cái con gọi là con tinh tinh. Tôi đoán có lẽ nó cũng giống cái người vượn khổng lồ chắc vậy. Mà cái con tinh tinh đấy thì nó rất hay ăn thịt người. Cho nên mỗi khi vào rừng thì người ta phải cưa cái ống tre như là cái ống chỉ ngày xưa các cụ nhà mình hay dùng để quay chỉ, và cho cái tay của mình vào đấy để đi rừng. Nếu không may mà bị cái con tinh tinh đấy nó bắt được, con tinh tinh đấy nó bắt được con mồi, ví dụ như người mình thì thường thường nó phải nắm chặt lấy cái tay của mình. Cho nên mình xỏ cái ống tre vào thì mình, nó có nắm được cái tay của mình thì nó nắm ở ngoài ống tre đó. Và khi nó nắm được cái tay của mình rồi thì thường thường nó lại cứ nhìn lên mặt trời. Bao giờ mà mặt trời lặn xuống núi thì bấy giờ nó mới ăn thịt cái con mồi đấy. Cho nên đến khi mà nó nắm được tay mình mà nó nắm ngoài ống tre đấy thì nó cứ nhìn lên mặt trời và nó cười tít thò. Và khi nó cười tít thò đấy thì là bắt đầu mình từ từ mình rút cái tay của mình ra, thế là mình chuồn. Ôi cái ông tinh tinh ơi là cái ông tinh tinh, ông nắm được con mồi, ông tưởng ông chắc ăn, ông cười híp mí. Nhưng đến lúc mặt trời lặn thì ông nhìn vào chỉ còn có mỗi cái ống tre. Thưa anh chị em, cái con tinh tinh nó cũng là một thứ cậy mình. Và nếu cậy mình, tưởng mình đắc thắng, cuối cùng mình sẽ thua. Thắng là thua. Ngày xưa chúng ta thấy có một chuyện không những cậy mình, mà thưa anh chị em, vì không cậy Chúa cho nên đi tới cậy mình. Nếu không cậy mình thì có khi lại cậy thứ khác. Có người có quyền, có chức, cậy quyền thay vì cậy Chúa. Ai cậy chức, ai cậy quyền? Mỗi người đều xét mình xem mình có không. Mình cậy chức, cậy quyền, mình làm quyền làm cha, làm mẹ trong gia đình mình xử với con cái mình sao? Mình làm chồng, mình làm ông gia trưởng trong gia đình, mình cậy quyền chồng, cậy quyền trưởng gia đình, mình xử sự với vợ mình sao? Mình là quyền mẹ, mình quyền vợ, mình xử sự với chồng, xử sự với con, cháu mình làm sao? Mỗi người đều tự xét mình xem mình có cậy quyền hay không? Ai cũng có cả đấy. Các vua quan ngày xưa, mình không nói tất cả các ông vua, nhưng ít ra là những ông vua như ông Tự Đức, ông Minh Mạng, là những ông cậy quyền, coi Chúa bằng vung, coi trời bằng vung, cho nên đã giết chết cả 100.000 người có đạo. Thưa anh chị em, nghĩ rằng đạo này nguy hiểm đến cái ngai của mình, cho nên phải giết đi để cái ngai của mình được củng cố. Bây giờ anh chị em hỏi xem cái ngai của các ông vua ý có còn không? Ông vua mà chủ trương giết hay là chỉ thị ra chiếu chỉ cấm đạo, giết những người có đạo, ông vua đấy bây giờ còn không? Con cháu của ông ấy bây giờ đâu rồi? Không còn gì. Hôm qua tôi nói với anh chị em là sởi lởi thì trời cho, mà ki bo thì trời có tay lại. Những ông vua đấy không những ki bo với Chúa, chính bản thân các ông ấy đã ki bo, đã đành, lại còn bắt những người khác phải ki bo như mình. Cho nên các thánh tử đạo đã sởi lởi với Chúa, hiến dâng cả cuộc đời, cả cuộc sống mình cho Chúa, sẵn sàng chết vì đạo Chúa. Cho nên những người mà bị ông ấy giết thì hôm nay trở thành các vị thánh để cả thế giới tôn thờ. Còn những ông ki bo với Chúa, ông ấy không những là không vào thiên đàng mà ông ấy còn đóng cửa thiên đàng không cho người khác vào. Ki bo đến mức độ như vậy là cùng. Bây giờ còn gì không? Trời co tay lại một cái, sạch sành xanh, tan nát. Những ông vua đó ngày xưa quyền cao chức trọng lắm. Những ông vua đó ngày xưa nhiều của cải lắm. Những ông vua đó ngày xưa muốn gì được nấy. Ông ấy tưởng mình là Chúa. Ông ấy to che luôn cả trời, che luôn cả Chúa. Và cuối cùng sạch sành sanh. Anh chị em cứ suy gẫm đi. Và suy gẫm thì rồi anh chị em sẽ thấy chúng ta phải làm gì nếu chúng ta là những người có tiền, có chức, có quyền. Chúng ta có cậy mình không? Đối với trước mặt Chúa, chúng ta sẽ phải làm gì đây? Một câu chuyện khác anh chị em cũng có thể suy gẫm. Ở thành phố anh chị em rất có điều kiện để được xem phim. Tôi nghĩ rằng nhà thờ chúng ta rất nhiều người, không nói là hầu hết thì cũng rất nhiều người, có thể chúng ta đã được xem bộ phim Con tàu Titanic. Anh chị em xem bộ phim Con tàu Titanic, anh chị em có để ý từng cái chi tiết không? Con tàu Titanic là một con tàu có thể nói là một cái thành công rất lớn lúc bấy giờ của con người, là một cái con tàu lớn đến độ 3.000 người ở trong đó được. Thế rồi con tàu đó bắt đầu khởi hành lần thứ nhất. Họ kiêu ngạo đến mức ở cái hông con tàu này người ta ghi chữ là cả ông Giê-xu cũng không thể làm chìm tàu này được. Nếu có dịp anh chị em xem lại cái bộ phim ấy mà xem, khiếp không? Kiêu ngạo một tí là thừa. Con tàu đi ra chẳng được bao lâu mới chỉ đụng một cái tảng băng một cái là gãy làm đôi, chìm nghỉm. Giữa cái lúc mà đang chìm, chuẩn bị chìm, bởi vì con tàu ý hấp hối là cả 2 tiếng đồng hồ mới chìm chứ không phải chìm ngay đâu. Từ lúc bắt đầu con tàu hấp hối cho đến lúc chìm là 2 tiếng đồng hồ. Và 2 tiếng đồng hồ đó là người ta nhào nháo chạy đôn chạy đáo, rồi thậm chí giết nhau, bắn nhau trên tàu, tranh nhau nhảy xuống xuồng để đi vào đất liền. Những lúc đó thì những cái ông ca sĩ, ông ấy đang ca sĩ, nhạc sĩ đang đánh những cái bài sập sình, hip hop để cho người ta nhảy đầm. Thay vì lúc đấy thì bắt đầu chuẩn bị là chạy toán loạn cả. Những cái ông cảnh sát trên tàu không cho chạy, bắt phải đứng im đấy, kéo nhạc đi, đánh nhạc đi để an dân ở trên đó, an dân, an bình để cho những người hành khách khỏi chạy táo loạn. Nhưng mà chả ai nghe cả. Vẫn mấy anh nhạc sĩ đấy không còn đánh nhạc sập sình nữa, không còn kéo nhạc hip hop nữa. Và những anh đấy bắt đầu kéo một điệu nhạc mà tôi nghĩ lúc bấy giờ các anh ấy làm cũng quá muộn. Bài anh ấy đánh cái bài khi gió nghi nan vụt qua cho đức cậy trông không nhòa cúi xin cho tôi ngày ngày càng thêm lòng cậy trông. Anh chị em về xem lại bộ phim ý mở xem. Lúc đó các ông ý kéo cái bài hát đấy đấy. Nếu Chúa cho chúng ta có cơ hội để trở về với Chúa, hãy trở về với Chúa sớm hơn, đừng để đến lúc hấp hối đó, kẻo quá muộn. Tìm kiếm Chúa khi còn cơ may. Anh chị em để ý, nếu chúng ta mà không trở về với Chúa, nếu chúng ta mà không cậy trông Chúa, nếu chúng ta mà không để ý, thì có khi Chúa cho chúng ta có những cơ hội trở về mà chúng ta không biết. Vậy cơ hội Chúa cho là lúc nào? Chính là những dịp tĩnh tâm như thế này, để rồi mỗi chúng ta sẽ suy niệm xem trong đời sống của mình có vướng vào chuyện không tin Chúa, hay là mình đã tin vào mình hơn là tin Chúa, hay là tin vào ông thầy bói, thầy cúng, thầy số, hay là tin vào những cái chuyện này chuyện kia thay vì tin Chúa, rồi mình cậy vào những thứ đó thay vì cậy Chúa không? Thậm chí Chúa ban cho mình ơn này ơn kia mà chúng mình còn vô ơn đối với Chúa. Nếu mình là Chúa mình có đau không cơ chứ? Thưa anh chị em, năm 1979 là tôi đi bộ đội. Tôi vào bộ đội. Đi, dĩ nhiên thì tôi đi hết khóa tôi về. Nhưng mà trong đơn vị tiểu đoàn của tôi có một ông chính trị viên. Ông ấy có một cái bài thuộc lòng, thuộc lắm, thuộc đến nỗi mà cứ đến một đơn vị nào, một tiểu đội hay là một trung đội hoặc là một đại đội nào trong tiểu đoàn là ông ấy luôn luôn nói cái bài đấy. Cái bài đấy thì dài lắm nhưng mà tôi chỉ nhớ có câu thôi. Cái câu đấy ông ấy nói thế này: các đồng chí hãy cố gắng lên để xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, giống như nước Liên Xô, của cải như không khí, ai muốn hít bao nhiêu thì hít. Tôi chưa được đi sang nước Liên Xô, tôi không biết là Liên Xô có nhiều của cải, ai muốn hít bao nhiêu thì hít không thì không biết. Anh chị em có những dịp anh chị em đi du lịch, anh chị em thử đi test thử xem. Tôi không đồng ý với ông ấy cái câu đấy. Ông ấy tên là Sước, người quê ở Thanh Hóa. Sau 1989, lúc mà Liên Xô sụp đổ, tôi ước mong gặp cái ông ấy lắm mà không biết bây giờ ông ở đâu. Thưa anh chị em, ngay hồi đó là tôi không đồng ý với cái ông chính trị viên đấy. Và tôi phản đối, tôi bảo chuyện đấy chỉ có ông trời làm được thôi. Chuyện đấy chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm được thôi, chứ còn con người còn lâu mới làm được. Trong khi đó ở trên rừng chúng tôi cũng có một người. Một người đó năm nay là 67 tuổi. Ông ấy bị bệnh, người ta đưa ông ấy vào bệnh viện để chữa. Khi đưa vào trong bệnh viện thì người ta cho ông ấy hít thở cái bình oxy. Cả một tuần ông ấy phải làm như vậy. Một tuần sau thì ông ấy được ra viện. Và khi ông ấy ra viện thì ông ấy phải thanh toán với bệnh viện là hết 4 triệu. Sau đó ông ấy lại phải đi cảm ơn ông bác sĩ này, cảm ơn cô y tá kia. Rồi ông ấy suy nghĩ, ông bảo mình hít cái bình oxy đấy bé bé, có một tuần mà hết những 4 triệu. Thế mà mình hít một cái bình oxy to suốt cả hơn 60 năm nay, miễn phí, chả phải cảm ơn ai. Tại sao mình lại không đi cảm ơn cái người cho mình cái bình oxy mình hít cả 60 năm nay nhỉ? Và từ cái suy nghĩ đó, ông ý trở lại đạo. Và ông ý theo đạo đấy, anh chị em. Tự đi tìm hiểu đạo và theo đạo. Đấy là một suy nghĩ của một người đồng bào đấy, thưa anh chị em. Chúng ta có suy nghĩ gì? Khi mà con người cứ làm như là cái tôi của mình to lắm thì chúng mình lại phải đi ngược thời gian một chút, chúng mình thử xem cha ông nhà chúng mình ngày xưa sao. Nước Việt Nam chúng ta là một nước nông nghiệp, trồng cây lúa nước. Ngày hôm qua tôi cũng nói với anh chị em điều đó. Và khi trồng cây lúa nước thì cha ông nhà chúng mình lúc ngày xưa chưa có máy móc hiện đại như chúng mình bây giờ, cha ông nhà chúng mình luôn luôn cậy trông trời, cậy trông Chúa hết. Không có kiêu ngạo như bây giờ. Luôn luôn cha ông mình dù chưa biết Chúa hay là dù chưa có đạo thì vẫn luôn luôn ơn trời nắng mưa phải thì, nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu, công lênh chẳng quản lâu đâu, ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng. Hay là câu khác, ông cha nhà mình luôn luôn nói: lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp. Ông cha nhà mình không có kiêu ngạo đâu, luôn luôn một lòng thờ kính Chúa. Tôi nghĩ rằng khi đó ông cha nhà mình chưa biết Chúa thì ông cha nhà mình chỉ cần như thế, cha ông nhà chúng mình được về thiên đàng với Chúa rồi. Còn ngày hôm nay chúng mình biết Chúa, cho nên chúng mình phải tìm cách để làm sao mà học giáo lý cho nó tốt hơn, để rồi lòng tin, lòng cậy của chúng ta nó vững chắc lên. Chúng ta phải tìm hiểu nhiều hơn nữa. Tại sao ngày xưa cha ông chúng ta lại được như vậy mà bây giờ chúng ta lại không được như vậy? Tôi lại nghĩ đến cái chuyện ngày hôm qua tôi đề cập với anh chị em. Đó là một cái hiện tượng mà ngày hôm nay chúng ta đang thấy trên cả thế giới này. Người ta gọi là hiện tượng tục hóa. Tôi thì không được đi sang Tây, nhưng mà những cha mà đi sang Tây có cha kể chuyện với tôi rằng ở bên Tây cũng có hiện tượng tục hóa. Đó là có người ngạo nghễ viết thư gửi tòa án đòi kiện Thiên Chúa, kiện chuyện này, kiện chuyện kia. Và tòa án người ta gửi thư trả lời cái người đấy là: chúng tôi không biết địa chỉ của Thiên Chúa. Thế có phải kiêu ngạo không? Thế có phải cậy mình không? Rồi có những hiện tượng khác, hiện tượng khác là có những người phụ nữ cởi quần áo trần trùng trục, xong rồi đi lông ngông ở ngoài đường vác cưa, cưa thánh giá. Anh chị em thấy có kinh khủng không? Nó đang là sự tục hóa. Nó đang khác hẳn với cha ông chúng ta ngày xưa đấy. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các cái người đấy không biết mình, không biết người, không biết Chúa, coi trời bằng vung. Chúng ta quay lại bài tin mừng. Các thượng tế và các kỳ mục thời Chúa Giê-xu cũng vậy. Họ cậy là mình con cháu Abraham, rồi họ không tin Chúa. Họ cũng không tin ông Gioan. Họ huênh hoang, họ tự hào tự đắc, và vô tình chính họ đã đánh mất lòng trông cậy vào Chúa lúc nào không biết. Nếu chúng ta mà cũng ở cái thời đại này mà chúng ta lao vào chuyện tục hóa, lao vào chuyện không biết mình, không biết Chúa, không biết người, coi chừng chúng mình cũng rất dễ vô tình sẽ đánh mất những điều đó đấy. Và nếu chúng ta đánh mất lòng trông cậy thì cũng rất nguy hiểm cho chúng ta. Không kém gì những người mà Chúa Giê-xu trách ngày xưa đâu. Thánh Phao-lô nói như thế này: nếu mà ai muốn tự hào hả, hãy tự hào với cái yếu đuối của mình. Ai tự hào, hãy tự hào trong Chúa. Phao-lô không là gì cả, Apollo cũng không là gì cả. Phao-lô trồng, Apollo tưới, tất cả đều không là gì cả. Chỉ có một mình, duy một mình Thiên Chúa cho lớn lên mới là quan trọng. Ai tưởng mình đứng vững hay ý tứ kẻo ngã. Tôi có tự hào thì tự hào với những yếu đuối của tôi, vì chính lúc tôi yếu là lúc tôi mạnh. Người Công giáo chúng ta cũng có lúc chúng ta rất tự hào. Chúng ta tự hào là con cháu các thánh tử đạo. Nhưng mà thưa anh chị em, vấn đề là chúng ta xem ngày hôm nay ta có còn tiếp tục củng cố lòng tin hay đức cậy vào Chúa như các thánh tử đạo không? Nếu chúng ta không có thì chúng ta đang làm hao mòn cái vốn cũ của cha ông chúng ta đấy. Rất cẩn thận, chúng ta phải cẩn thận. Nếu cậy mình là con cháu các thánh tử đạo thì rất tốt, nhưng mà phải biết rằng cha ông chúng ta đã tin Chúa, đã cậy Chúa đến mức trả giá bằng máu để ngày hôm nay con cháu không muốn đến nhà thờ. Con cháu có khi ở cạnh nhà thờ nghe chuông nhưng mà lại như là không nghe, biết nhưng mà lại là không biết, thậm chí có khi còn bỏ đạo. Có khi nếu những tất cả những cái điều đó có đáng cho ta tự hào không? Mỗi chúng ta hãy suy gẫm coi. Lòng cậy trông của chúng ta ngày hôm nay thử lượng giá xem còn được bao nhiêu phần trăm. Ta còn cậy Chúa hay là cậy mình, hay là cậy những thứ gì khác, hoặc là cậy của cải, hay là cậy quyền? Không biết chúng ta đang cậy gì. Mỗi chúng ta tự trả lời câu hỏi đó với Chúa hôm nay. Không ai có thể trả lời thay cho chúng ta được. Lạy Chúa, chúng con đã không trung thành cậy trông vào Chúa. Thay vì cậy Chúa, chúng con đã cậy trông vào của cải, cậy ông thầy bói, thầy số, nên đã đưa chúng con đến tin ông thầy bói hơn là tin Chúa. Chúng con đã cậy quyền thế để lấn át những người anh em của chúng con. Chúng con xin thành thật xin lỗi Chúa, xin Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng con. Chúng con hứa quyết tâm trở về với Chúa trong bí tích giải tội, quyết tâm tin cậy Chúa hơn, lánh xa dịp tội, không cậy mình nữa, không cậy của cải bạc tiền, không cậy quyền nữa. Xin Chúa cử Thánh Linh Chúa đến đổi đời chúng con.